trên phần tín giải, à phần dược thảo. Dược thảo là gì? Cái cỏ thuốc. Người ta thường người ta làm thuốc, người ta lấy các thứ cỏ. Cho nên cái phẩm này tên là dược thảo, là cỏ thuốc. Con đọc tiếp. Con hiểu thế nào là pháp thuyết? Nghĩa là Như Lai nói pháp. Vậy ở phẩm phương tiện, Như Lai nói pháp, Như Lai nói cái gì? Mà con đã đọc phẩm phương tiện rồi. Vậy bây giờ con biết ở trong phẩm phương tiện, Như Lai nói pháp, Như Lai dạy cái gì ở trong cái phẩm phương tiện đấy. Và tuyên bố là bỏ tam thừa để đi vào nhất thừa. Mà bây giờ nó vào trong phẩm Phật thuyết tam thừa, chỉ cái thật tướng. Cho nên Phật dùng hai chữ như thị. Mà sở dĩ cái phẩm này gọi là phương tiện là phải dùng lời nói, cho nên gọi là phẩm phương tiện. Phật mới chỉ. Nhưng mà Phật tuy nói là pháp thuyết mà Phật chỉ nói một câu à, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. À, thế là Phật chỉ cái thật tướng đấy. Nếu Phật chỉ hai chữ như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị bản mạt. Đấy, đó là Phật pháp thuyết, tức là nói về cái thật tướng của vạn pháp. Thế bây giờ đây ấy, viên chiếu con giảng cho thầy thế nào là như thị. Chúng ta hiểu ngầm hai cái chữ như thị là như thế đó, thì chúng ta học Lăng Nghiêm chúng ta hiểu là như thế, nghĩa là tất cả các pháp nó cùng một cái ấn cả, cùng một cái ấn tướng. Là phần tướng thì hư vọng, nhưng mà tánh thì lại là chân thật, là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Tâm chiếu con giảng cái câu thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cái pháp ấy là cái pháp Phật đang nói ở đây, tức là diệu pháp liên hoa. Thế rồi sao? Vì các pháp đều lấy cái diệu pháp liên hoa này làm thể, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng ta chính là thể chất của vạn pháp. Nói thế để cho chúng ta biết rằng chân tâm bản tánh của chúng ta nó có mặt ở khắp pháp giới. Chỗ nào có một pháp nào thì chân tâm bản tánh của chúng ta là bản thể, cho nên có mặt ở khắp pháp giới. Còn nói tiếp, thời gian thường còn là làm sao? Bởi vì rằng cái tánh thể của nó chính là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, mà cái thứ Như Lai tạng ấy thì nó thì thường trụ. Thế cho nên chính những tướng thế gian thì tuy tựa hồ hư vọng, nhưng mà cái thể chất nào cũng vẫn thường trụ. Đấy thì là phẩm phương tiện Như Lai pháp thuyết như thế. Thế rồi đến phẩm thí dụ, gọi là Như Lai dụ thuyết. Nghĩa là thế nào nhỉ? Giảng ở trong cái phẩm này Phật thí dụ cái gì, Phật nói cái gì. Thế nó nhảy, nó rủ nhau, nó xô nhau, nó đi ra. Ra cửa nó được cái gì? Thật ra ngoài cửa chả có xe nào. Ê, lúc nó thưa nó vào, cha nói ở ngoài cửa có xe, mà bây giờ con chả được cái xe nào. Thì ông bố mới bảo cho tất cả một cái xe lớn nhất, lớn nhất, đẹp nhất, tốt nhất, mà mỗi đứa một chiếc. Mà nếu mà có còn cả làng, cả xóm có xin là ông cũng sẽ cho. Vậy thì cái câu chuyện thí dụ ấy định nói cái gì nhỉ? Chúng mình bây giờ đang ngồi trong nhà sanh tử đây, đâu thấy có, đâu có thấy lửa ở đâu. Mà sao Ngài lại bảo chỗ nào lửa cháy? Chúng mình đang bị lửa đốt mà chúng mình không biết. Trong người mình ấy, lửa nó, cái lửa phiền não nó cứ âm ỉ, tham sân si. Thế rồi cái thân da thịt xương của mình ấy, thì nó đang chuyển biến, nó đang chuyển biến để già, để bệnh, để chết. Thế cho nên gọi là lửa nó đang âm ỉ, nó cháy. Thế thì tất cả từ cõi trời cho đến cõi người, đang người nào người nấy là đang sửa soạn đi về cái không có gì, đi về cái chết, tức là cái tan rã thành không, rồi lại có thân khác để rồi lại tan rã để thành không, cứ như thế, cho nên gọi là lửa nó đốt cháy. Thế còn ra khỏi nhà lửa là làm gì, làm thế nào? Thì tam giới bây giờ nó ở chỗ nào? Mà bây giờ con chui ra, con ra, con đứng ở chỗ nào? Cái tâm của mình, cái lửa phiền não nó đang nung nấu, nó cảm cái quả báo có cái thân sanh già bệnh chết. Thế bây giờ mình muốn ra khỏi thì mình làm mà tỉnh ra. Con phải tỉnh ra, nhận lấy cái tánh Phật của mình. Khi nhận lấy cái tánh Phật của mình ấy, thì dĩ nhiên là những các cái phiền não nó phải tan biến đi. Hoặc là mình dùng cái phương pháp như con vừa nói, mình quan sát để cho các phiền não nó tan biến, thì cái tánh Phật của mình nó hiển lộ. Mà hễ cái tánh Phật nó hiển lộ thì sẽ cảm cái quả mình được sống ở cảnh mát mẻ, gọi là cảnh tịnh độ, cảnh niết bàn. Còn nếu cái tâm phiền não ấy, thì nó sẽ cảm cái quả báo có cái thân sanh già bệnh chết. Thế cho nên cứ đổi cái nhân này. Thế nếu mà có người tu thẳng đại thừa thì y vào cái tánh Phật mà buông xả rũ sạch vạn duyên, như Đức Quán Thế Âm ngài nghe cái tánh nghe rồi ngài buông sạch, hay là các tổ tu về tông tịnh độ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, niệm ông Phật A Di Đà, mà buông hết, bỏ hết những các chuyện trần lao, cho nên gọi là rũ sạch vạn duyên. Thế đấy, thì cái phương pháp mà y thẳng vào tánh Phật mà tu, tức là như là đánh giặc từ trong đánh ra. Thế còn cái phương pháp như con vừa nói đó, thì tu từ tiểu thừa trở lên, nghĩa là quan sát thấy những cảnh nó vô thường, để biết được cái cảnh nó hư vọng, thì dần dần cái tâm của mình ấy, nó thanh lương chừng lặng lại. Thế là đánh giặc từ ngoài đánh vào. Đó là cái phương pháp để ra khỏi cái nhà lửa. Như vậy tức là thực ra không phải chui ra, mà là mình ở ngay tại chỗ mà mình chuyển cái tâm. Bởi vì mình hiểu cái lý duy tâm, chỉ từ cái tâm mình mà nó cảm thấy cái quả bên ngoài. Thì bây giờ mình chuyển cái tâm của mình, chuyển phiền não thành bồ đề, thì sanh tử cũng chuyển thành tịnh độ niết bàn. Thế đó là con đang giảng về cái thí dụ, cái phẩm thí dụ. Còn cái phẩm tín giải thế nào tâm minh, con nói sơ lược là vật thọ ký cho hàng thanh văn. Đây đang đưa các vị thanh văn lên ngôi Bồ Tát. Cho nên bốn vị đây là Tổ Ca Diếp nhà mình, rồi ngài Tu Bồ Đề, ngài Mục Kiền Liên, ngài Cha Ca Chiên Duyên. Bốn vị tức là thuộc về trung căn này. Thế thì ngài Ca Diếp, ngài mừng quá, ngài nghe Phật nói cái phẩm thí dụ Phật, ngài hiểu. Cho nên ngài mới, ngài hiểu, ngài tin, ngài mới trình bày cái chỗ hiểu, chỗ tin của ngài. Cho nên ngài nói cái phẩm tín giải. Thế con nói sơ lược đi, cái ý nghĩa của cái phẩm nó nói cái gì? Cái anh cùng tử ấy bỏ cha chạy, chạy đến cái xóm nghèo. Thế rồi thì bị cha cho người bắt. Đó. Thế rồi người cha mới lại sai người, cái sai hai người đến để dụ dỗ, dụ dỗ để đem về nhà người cha. Nhưng mà làm nghề làm gì? À, nhưng mà đem về nhà của người cha, nhưng mà phải bảo rằng tao thuê mày để hót phân. Thế thì nó mới tin, vì là cái vừa cái trình độ, cái khả năng của nó. Chứ nếu bảo tao thuê mày về làm quản gia thì nó không nghe, bởi vì nó nghĩ cái phận nó không tới được cái chỗ đó, cho nên nó sẽ không tin. Vì vậy cái hai cái người này dụ dỗ, dụ dỗ nó về nhà cái ông trưởng giả, nhưng mà về để hót phân. Thế thì nó thấy phải, cái trình độ của nó vừa làm cái việc ấy, cho nên nó nhận lời. Thế hai người đưa nó về nhà hót phân thì làm sao? Trưởng giả ông hẵng để nó yên đã, một thời gian im lặng. Chứ nếu mà ông ấy vội vàng tới nó ngay á, thì nó hoảng hốt. Cho nên ông để cho nó hẳn yên tâm, nó làm cái nghề hót quân của nó. Nhà nó cũng ở ngay bên cạnh cái chuồng tiêu đó. Thế để nó ở ngay tại đó, nó hót cái đống phân đó. Thế vừa trình độ vừa sức của nó, cho nên nó mừng, nó vui. Thì trong cái lúc ấy ông để yên, để cho nó yên tâm đã, nó an với cái phận sự của nó. Thế rồi vậy một thời gian về sau ông làm gì? Ông ấy ở từ ở trong cửa sổ của ông nhìn ra cái chỗ của nó, thì ông nghĩ sao? Cũng cầm cái đồ hót phân, những các cái xúc cái xẻng gì đó, để là cũng giống như những người hót phân. Thế để ông làm gì? Ông lân la, ông cùng làm với nó, cho ông nói chuyện với nó. Đấy. Như thế nó mới tin. Chứ còn nếu ông cứ ăn mặc sang trọng, ông nghênh ngang kẻ hầu người hạ mà đến thì nó sợ hãi, nó tự giữ gìn, nó không có dám thành thật với ông. Thế cho nên ông cũng phải ăn mặc giống nó, ông cũng cầm đồ hót phân, ông đến cái chỗ nó, ông cũng giả vờ ông cùng làm với nó, rồi ông khuyên nó, rồi ông bảo con chăm chỉ lắm, con ngoan lắm, ta sẽ cho thêm giá. Thế thì nó vui. Thế giờ sao? Với ông ấy không sợ nữa, quen với ông ấy rồi thì dám ra vào cái chỗ ông ấy ở, tới lui ra vào. Thế rồi sao? Trước thì còn ra vào để tập cho đỡ sợ cho quen, rồi về sau dần dần là ông nhấc lên, ông không bắt hót phân nữa, mà ông cho làm, ví dụ như làm thư ký hay làm một cái việc gì trông nom ở trong nhà, để cho thằng bé nó ở trong nhà nó quen. Thế rồi giao cho nó các công việc, thế dần dần nó cứ nâng dần nó lên, khiến cho nó biết những chuyện tính toán tiền bạc, món này món kia, để cho nó có thể mà nó tháo vát, nó biết xếp lo các việc trong nhà, biết chỉ huy, biết làm các việc. Thế đến khi nó đã thành thạo, nó có thể chỉ huy được cái gia đình ấy rồi, thì ông ấy làm gì? Khi ấy là ông bảo đấy, nó là con tôi. Khi ấy ông mới nói sự thật, tức là tới cái hội Pháp Hoa này, Phật mới nói thật, tất cả các vị thanh văn đều có phần thành Phật cả. Tới hội Pháp Hoa này, sau bao nhiêu năm, 40 năm dạy, cứ giả vờ, cứ bảo các ông ấy là A-la-hán, tu tiểu thừa, còn xa cách đạo Phật xa lắm. Thế bây giờ tới hội Pháp Hoa này mới tuyên bố là đấy là dẫn dụ cho các ông ấy dần dần từ cái nghề hót phân, mà rồi đến biết sử dụng vàng bạc, mà biết đứng chủ tiệm buôn, buôn bán, lãi lờ các thứ sổ sách, biết trông nom, biết quản lý. Thế thì bây giờ đây Phật nói rằng tất cả các vị thanh văn chính là con Phật thật sự và sẽ thành Phật. Phật mới thọ ký cho. Thế nào là tăng thượng mạng? Con cứ giảng nghĩa ba cái chữ tăng thượng mạng, thế là ngạo mạng. Bây giờ nó thêm hai chữ tăng với thượng nữa. Thế dụ như bây giờ chân mình ấy, mà vênh váo với mấy con mèo ấy, đấy, bắt nạt mấy con mèo, ta là người, mày bắt nạt nó. Thế thì nếu mà chân minh chỉ vênh váo với mấy con mèo, bởi vì chân minh là người thì phải hơn mấy con mèo, thế cho nên vênh váo với nó ấy, thế là thì cũng đã là một gọi là mạn rồi, cũng là mạn, kiêu mạn, cậy mình là người bắt nạt con mèo là tầm thường, thế thì là cái kiêu mạn. Nhưng mà bây giờ đây ấy, tặng chân minh lại không những kiêu mạn với mấy con mèo, mà kiêu mạn với tâm chiếu, với viên chiếu, tức là những người mà cũng gần như ngang hàng cùng loài người với mình, hiểu biết như mình, mà ngang với người ta, mà mình đã vênh váo, mình lại vênh váo mình hơn. Thế thì như thế gọi là gì nhỉ? Nhưng đằng này thì con lại vênh váo cả với thầy cơ, con cho là con ngang với thầy cơ. Đấy, thì như thế là gọi là gì? mình thấp hơn, mà mình đối với người thượng là cao hơn mình, mình lại còn thấy là mình cao hơn nữa. Thế thì mới gọi là gì? Gọi là tăng thượng mạng. Đấy. Vậy mấy cái người tăng thượng mạng này ấy, người ta thế nào mà bảo là người ta tăng thượng mạng? Cái trời, hoặc người ta làm ông vua hay ông quan ở trong loài người, người ta coi như là ta hơn tất cả thánh thần thế gian này, từ Phật trở xuống ấy, không kể, không thèm lễ, không thèm lại, không cần ai cả, không cần Phật, không cần thánh, không cần hiền, không cần ai hết, người ta là nhất. Thế như thế là bọn tăng thượng mạng, họ mới làm vua làm quan hay là mới được ở cõi trời mà cho là mình nhất hết cả rồi, cho nên không cần lễ bái ai, không cần thờ Phật, không cần sợ hiền thánh gì cả, bừa bãi. Thế những người ấy là người tăng thượng mạng. Thì ở trong cái phẩm thí dụ này chỉ cái bọn này làm sao khai, tức là mở cái trí tuệ của họ ra, và thị là chỉ cho họ biết cái địa vị của họ là còn ở trong nhà lửa mà phải mau mau đi ra, chưa có sung sướng gì đâu mà vinh váo. Thế thì thế nào mau mau đi ra làm sao? Hiện tại thì sanh già bệnh chết, vua quan có hết được không? Đã bao nhiêu những ân ái biệt ly oán thù gặp gỡ, vua quan có thoát được không? Thế cho nên có gì đâu mà ông vinh váo, ông đang ở trong lửa, bao nhiêu cái khổ hiện tại mà rời cái thân này ra ấy, thì vua quan có thoát địa ngục ngã quỷ bằng sanh không? Đấy, thế cho nên chỉ cho thấy những con quỷ nó đang phá đấy, những các loài bằng sanh trước mặt ông cái kia, có thể là ông rời cái thân này ra, ông có thể làm con rắn con cọp ngay. Để cái đời sống những cái khốn khổ cái trước mắt ông đấy chính là cái quả báo của những cái loại tâm không có cẩn thận, không sạch sẽ. Cho nên chưa phải là vua quan đã thoát. Cõi trời cũng vậy, chưa có thoát. Cho nên đây làm cái thí dụ này để khai ra cái trí tuệ chỉ cho những người còn ở trong nhà lửa phải cẩn thận, thế nào cũng phải ra khỏi. Chứ nếu còn ở trong ấy thì không thể nào thoát được cái khổ nạn. Thì minh định rõ ràng cái quả báo của người ta thành Phật ấy, đó là địa vị ông trưởng giả, còn các vị nhị thừa là địa vị của những người hót phân. Minh định rõ ràng ha, cái thấp cao. Mà đây cũng để chỉ cho thấy rằng hót phân cũng chẳng thật, bởi vì ông trưởng giả là ông ấy chỉ có cái chỗ là lập ra để một cái phương tiện để đưa những người hót phân lên địa vị ông trưởng giả. Thế thì nếu mà mình cố chấp cái hót phân ấy, thì đó là mình ở cái địa vị ấy, địa vị thấp hèn. Còn nếu mình tỉnh ngộ mà mình tu tập để mình tiến lên thì mình mới có thể tới được cái địa vị ông trưởng giả. Thì mình trong đây chỉ rõ ràng cái địa vị của nhị thừa với cái địa vị của quả Phật, hai cái khác nhau nhiều lắm. Thì để cho các vị đừng có cố giữ cái hoàn cảnh cũ của mình mà gắng mà tiến lên